Mình không có nhìn nó bằng một cái tâm gọi rằng là không phân biệt, không thăng ái. Mình không nhìn nó đúng theo bản thân của nó, mà mình luôn luôn nhìn nó bằng những cái lối của tâm ý thức, căn tính dục. Mình luôn luôn nhìn bằng những thứ như vậy, cho nên mình nhìn nó méo mó hết trơn à. Nó không có đúng nữa, nó cũng không có đúng thuần nữa. Rồi thì Ngài Triền Ngộ nói rằng là do vì cái vấn đề mà mình biết rằng là nơi duy tâm hết, thì cái duy tâm đó là tịnh độ. Nhưng mà bây giờ chúng sinh nó đánh mất đi cái tâm đó, thành ra đánh mất tịnh độ. Tại tâm đó với tịnh độ là bất dị, là tức thị. Nhưng mà bây giờ chúng sinh đánh mất đi cái tâm đó thì đồng nghĩa chúng sinh đánh mất đi tịnh độ. Và chúng sinh thể hiện cái tâm mà mê của mình, tâm đánh mất cái tâm thanh tịnh nói trên, chân tâm nói trên, thể hiện cái tâm mê cái chân tâm đó, thì cảnh cũng là cảnh mê. Cho nên cũng đó cũng vẫn là nằm ở trong cái vòng của cái vấn đề mà gọi là duy tâm. Thì bây giờ bệnh ở nơi tâm thì chữa cũng chữa ở nơi tâm. Cho nên bây giờ Ngài Triền Ngộ mới nói như vậy. Tâm có khả năng tạo nghiệp thì tất nhiên tâm có khả năng chuyển nghiệp. Nó đã có khả năng tạo ra nghiệp thì nó tất nhiên nó có khả năng chuyển nghiệp. Nghiệp do tâm tạo thì nghiệp cũng do tâm chuyển. Nếu tâm không chuyển được nghiệp, tức có nghĩa tâm đó bị nghiệp trói buộc. Nghiệp chẳng tùy tâm chuyển, tức nghiệp đó có thể trở lại trói buộc tâm. Đó là nghiệp đó mà không có do nơi tâm chuyển, tức là tâm chuyển không được, thì nghiệp đó là nghiệp trói buộc tâm. Thế thì làm sao để tâm có thể chuyển được nghiệp? Ngài đặt câu hỏi. Và Ngài tự đáp là nếu giữ sao cho tâm hợp cùng với đạo, sao cho cùng hợp với Phật, thì mới có thể chuyển được nghiệp. Trái lại, nghiệp do đâu mà trói buộc được tâm? Nếu tâm cứ y theo sự phân biệt thường tình mà nương vào, cứ đi theo cái sự phân biệt thường tình, mình hay phân biệt, mà nương vào đó để tác động, để thọ dụng, thì tất nhiên bị nghiệp trói buộc. Thì nếu tâm mà cứ y theo cái sự mà duyên lự của mình, sự phân biệt thường tình của mình, nương vào đó để thọ dụng, tức là để cảm thọ, để tác dụng, tức là để hành mọi sự, thì như vậy tất nhiên là tâm nó bị nghiệp trói buộc. Mà nếu tâm mà bị nghiệp trói buộc đó, thì tâm nó biết khẳng định là vọng tâm. Thì tâm đó không phải là một cái tâm mà gọi rằng là vô cấu, vô cấu uế, thanh tịnh mà tự tại giải thoát. Thì tất cả cảnh giới hiện tiền và mọi quả báo nơi tương lai, cảnh giới hiện tiền của mình và quả báo ở trong tương lai của mình, những cái quá khứ thôi miễn bày, bây giờ chỉ nói cái cảnh hiện tại của mình và quả báo trong tương lai của mình, đều do nghiệp báo sở cảm, do tâm sở hiện. Vì do nghiệp cảm nên tâm bị nghiệp trói buộc. Thì mình biết rằng tất cả những gì hiện tại của mình đều là do nghiệp chiêu cảm thành đó, mà do nơi tâm sở hiện, nghiệp chiêu cảm và tâm sở hiện thành các cảnh này. Thành ra bây giờ Ngài chứng minh rằng nếu thay đổi cái tâm á, thì cái cảnh mất. Thì vì do nghiệp cảm cho nên tâm bị nghiệp trói buộc, nghiệp làm chủ và dẫn dắt, đó là chúng sinh đấy. Thì bây giờ nghiệp sẽ làm chủ mình và dẫn dắt mình, cho nên mình không cưỡng được cái nghiệp lực của mình. Thì bây giờ mình nói một cái ví dụ đơn giản đó, thì nghiệp nó là thói quen. Thì con người ta sống là theo thói quen hết. Mình tu được cũng là do nơi thói quen, mà mình tu không được cũng là do nơi thói quen. Cho nên tu chỉ là một cái lề lối, là một huân tập. Thành ra tu tịnh độ cũng huân tập, mà tu thiền định cũng huân tập. Thành ra có từ gọi là tiệm tu. Thì huân tập như thế từ từ, Thì huân tập như thế từ từ thì khi nó thành thói quen thì nó thành dễ. Mà khi nó chưa thành thói quen thì nó thành khó. Đấy, nó chưa thành thói quen, nó khó ở cái chỗ rằng nó tán loạn là một chuyện, thành thói quen thì nó định, mà không thành thói quen thì nó tán loạn là một chuyện. Thứ hai, nó bị cái định cũ, tức là những thói quen cũ phá hư. Tức là chẳng hạn thì dù như là mình bây giờ cố gắng ghê lắm, xưa nay mình thường xuyên đi chơi, thì bây giờ mình cố gắng ghê lắm ở nhà để tụng kinh, hoặc là xưa nay mình thường thích ăn ngon, giờ đây mình phải ăn đạm bạc, ăn chay đạm bạc. Thì khi nó chưa thành thói quen thì mình thấy khổ lắm. Rồi những cái cơn thèm những món ngon, thèm thịt, thèm cá, nó phá hủy cái tâm ăn chay của mình. Bởi vì cái thèm đó là thói quen thôi, thói quen nó thôi thúc của mình mà nói là thèm thôi. Chứ chúng sinh khát dục cũng chỉ vì chúng sinh có thói quen truy dục, cầu dục, thành ra khao khát. Nếu bây giờ mà biến những tất cả những cái thói quen nó trở thành một thói quen mà khao khát chính pháp, khao khát trí tuệ, thì khi nó trở thành một thói quen thì tự nhiên cái người đó lại cảm thấy cái vấn đề mà bây giờ bắt họ phải tham dục hay bắt họ phải hưởng, thì họ lại cảm thấy rằng là nó không hợp theo thói quen, nó không thuận, thì lại thấy đó lại là việc khó. Thành ra khó hay dễ ở cuộc đời không có phải là thực sự cái gì khó cái gì dễ, mà khó hay dễ chỉ là thói quen. Nên có nhiều người không có chịu hiểu như vậy, không chịu huân tập. Thành ra khi nào mình cũng nói rằng là ví dụ như là niệm Phật khó quá, tu hành khó quá, hay là tư duy khó quá đó, hay là phát biểu khó quá, thì chung cục chỉ tại vì mình không thành thói quen mà thôi. Nhưng mà đáng lý ra mình phải ý thức một điều là một khi nó không thành thói quen, tức là có nghĩa mà mình có những thói quen khác. Và một khi mình đã có những thói quen khác, mà những thói quen đó nó biến những cái mà mình tập, huân tập ở trong Phật Pháp trở thành khó, đó là một điều đáng sợ cho mình. Cho nên mình càng cần phải gióng mánh, mình nhất định biến nó thành thói quen. Nếu mình biến nó được thành thói quen, tức là mình không huân tập được, mình vĩnh viễn đầu hàng như vậy đó, thì là mình, thì nếu mà nói một cách thật thà lắm đó, thì mình cũng uổng công tu hành hay công phu mà thôi, rốt cuộc cũng chỉ thành là ngoại đạo mới lại đó, ma dân mà thôi. Vậy đương nhiên khi nào mình cũng phải cảm thấy như vậy. Tức là thí dụ như Phật Pháp tại sao khó hiểu? Tại mình ít suy nghĩ. Mình mà nghe cái chuyện thị phi trời, một cái câu nói bóng gió gì thôi là mình hiểu chân thiệt nghĩa. Mà mình lại còn diễn giải ra một cách gọi là chú giải, chú sớ, nghĩa là chi tiết vô cùng. Nhưng mà lý do gì mà lời Phật dạy thì là nhấn mạnh đến đó mà mình vẫn thấy mơ mơ hồ hồ. Mà thử một người nào đó nói một câu bóng gió thử xem có thoát ra khỏi cái trí tuệ đó của mình hay không. Mình hiểu ngay lập tức à. Thế như vậy thì đâu phải là mình không có trí, mình cũng hiểu mà. Thiên hạ nói tôi không tư duy được, có ai mà không tư duy được trừ xác chết đó. Thế mình bình thường mình tư duy gì? Thế sao mình nói mình tư duy không được? Thế mà đây mình tư duy Phật Pháp thì mình nói là tôi tư duy không được. Thế bình thường mình không tư duy sao? Mình tư duy đủ thứ chuyện ở cuộc đời, ở thế gian, phải tư duy được mà. Thế tại sao mình nói không được? Thì nó chỉ có vấn đề là tập quán mà thôi. Anh nó chỉ là cái vấn đề thói quen, cho nên mới phải huân tập. Thì nếu mà cứ huân tập thì tự nhiên, thì tự nhiên rằng là khi nó thành một cái thói quen rồi đó, thì tự nhiên nó sẽ thành dễ. Cho nên ở đây mới nói rằng vì do nơi nghiệp chiêu cảm mà thành ra cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Cho nên vì như vậy mà biết rằng là nghiệp nó đang còn sai sử và trói buộc tâm của mình, cho nên mình hoàn toàn theo nghiệp. Thì như thế là mình đầu hàng, mình theo nghiệp đấy. Tức là có nghĩa rằng mình nói cái nghiệp của tôi nó sinh tôi ra như vậy, là tôi chỉ tư duy thị phi được, mà tôi nhất định tôi không tư duy chính pháp được. Thì cái đó là nghiệp của tôi đấy. Thì tôi khi tôi tu tôi phải cải chứ. Thì tôi cải tức là có nghĩa là tôi phải hành, và tôi phải tập, tức là tôi phải nỗ lực ở trên cái phương diện như vậy. Còn nếu không thì chứng tỏ là tôi đang còn bị nghiệp trói buộc và nghiệp trói chặt, và tâm nó của tôi không có tự tại và an vui. Thì Ngài nói tiếp rằng vì vậy cảnh hiện tiền và quả báo tương lai nhất định theo nghiệp. Tức là nghiệp quyết định hoàn cảnh của mình và nghiệp báo ở trong tương lai. Tại vì nghiệp làm chủ tâm mình. Thành ra mình hiểu rằng là mình thoát ra khỏi cái bàn tay đó của nghiệp. Tức là mọi cái hoàn cảnh này của mình cũng là nghiệp quyết định, và rồi quả báo trong tương lai của mình cũng là nghiệp quyết định. Thì làm sao để biết là nghiệp quyết định mà không phải là tâm mình quyết định? Thì đó là Ngài mới trình bày. Thì khi tâm của mình không chuyển nổi nghiệp thì đương nhiên rằng là mình bị nghiệp đang còn trói buộc đấy. Còn nếu tâm của mình chuyển được, tức có nghĩa rằng mình nói bây giờ tôi học Phật pháp không được, thì bây giờ tôi quyết định là tôi phải học cho bằng được, và tôi học được, thì như vậy đó là tâm tôi thắng nghiệp, tức là tâm tôi chuyển được cái nghiệp đó. Còn nếu một khi tâm tôi đầu hàng thì biết là nghiệp đang trói tâm tôi và nghiệp đang làm chủ tôi. Và khi nghiệp làm chủ tôi thì những quả báo của nghiệp sẽ xảy ra trong hiện tại và trong tương lai. Mà chẳng có quả báo nào của nghiệp mà khá được hết. Quả báo nào của nghiệp cũng tiêu điều hết. Cho dù rằng là ban sơ thì mở màn thì thấy nó có vẻ khá đấy, nhưng mà chung cục thì nó cũng đưa đến thảm mà thôi. Thế mình thấy ở cuộc đời đấu tranh gay go, có nhiều người làm nên sự nghiệp, làm nên quốc trưởng hay tổng thống chỉ để rồi bị treo cổ hay bị giết hại hay chết ở trong tù mà thôi. Thành ra biết bao nhiêu những cái mà cuộc đời này nếu ngẫm cho kỹ nữa, thì mọi cái mà mục tiêu của cuộc đời nó là sống, nhưng mà mọi cái điều kiện đưa đến sống đều là điều kiện đưa đến chết. Chẳng có điều kiện nào đưa đến sống mà không phải là điều kiện đưa đến chết. Bây giờ mình cứ nhìn, chẳng hạn bây giờ nói một cái nhỏ đó, mình ăn để sống. Mình ăn vào để mà mình sống, mình ăn mình sẽ chết. Điều kiện sống là phải ăn, nó ăn để mà sống. Thế nhưng mà chính ăn cũng đưa đến mình chết. Chính ăn đó mà mình mới thành đủ thứ bệnh. Bác Trương đâu mất rồi. Bác Trương ngồi sáng đi tâm sự với tôi rằng giờ con không ăn gì cả, chỉ ăn broccoli luộc thôi. Đó. Thì ăn vô thì nó thành bệnh. Thì tôi bảo, tôi mới nói với lại bác, tôi nói rằng sao xứ này tự hào là ăn đồ dinh dưỡng bổ dưỡng ghê lắm mà, bảo đảm hơn mấy xứ Á, mà tại sao lại đến độ mà rằng là bệnh hoạn nhiều thế? Mà nói ôi, tụi nó ăn toàn những cái chất chết người. Đó. Thì thực sự ra thì cái ăn của mình đó là để sống, mà thật ra là ăn vào cũng để chết. Đó là nguyên nhân để dẫn tới bệnh. Mà không ăn cũng chết. Đó, mà ăn rồi thì cũng chết. Cho nên ăn đại đi Bắc Trương ơi. Còn bao năm đâu mà broccoli làm gì cũng biết. Thì mình thấy tất cả những cái hoàn cảnh của con người phát triển kinh tế để sống, mà đồng thời phát triển kinh tế cũng đưa đến sự tận diệt sau này. Thì mình sẽ thấy như vậy. Thì mọi cái vấn đề mà bây giờ mình cứ chiêm nghiệm hết tất cả những cái, mình cố gắng mình kéo cái sự sống, nhưng mà thật ra nhìn cho kỹ thì trên cái sự sống của mình từ lúc mà mẹ sinh ra cho đến chết, thì trên cái con đường sống của mình chỉ là con đường đi đến cõi chết mà thôi, chứ không phải đi đến cõi sống. Có từ có người nào mà từ khi mẹ sinh đến giờ mà trong cuộc sống của mình mà đi lết đi trên cái đời sống, trên cái thời gian sống của mình mà không phải đến mục tiêu chết đâu. Thành ra cũng đều kết cục cũng đến đối diện với tất cả những cái lão bệnh tử mà không ai thoát được. Nhưng mà đến lúc đối diện nó thì mới thất kinh, thì mới ôm chân Phật, trễ rồi con, Phật nói như vậy. Đó. Mà đáng lẽ là mình khi mình còn thời gian này, đó là còn cái thời gian để mình chuẩn bị với những cái vấn đề mà nan giải hơn cả lão bệnh tử. Thế thì Ngài Triệt Ngộ nói rằng một khi mà tâm không chuyển nổi nghiệp thì biết ngay là nghiệp đang còn trói buộc tâm và đang còn làm chủ. Thế thì Phải hiểu một điều, cái hoàn cảnh hiện tại của mình cũng như quả báo trong tương lai đều là nghiệp cả. Ngài nói như vậy, đó là tại vì do nơi nghiệp nó trói được tâm đấy. Ngược lại, nếu mà chỉ duy vấn đề là do nơi tâm hiện, tâm có thể chuyển nghiệp, tâm làm chủ, chứ không phải nghiệp làm chủ. Mình đời sống bình thường đó thì nghiệp làm chủ, cho nên nghiệp nó xô mình, nó đẩy mình vào ra trong ngũ thú và muôn triệu kiếp rồi. Còn nếu bây giờ mà ngược lại, mà nếu tâm làm chủ, tâm có thể chuyển được nghiệp thì tâm làm chủ, thì cảnh hiện tiền và quả báo tương lai nhất định không xảy ra theo nghiệp. Đó là tại sao vậy? Là bởi vì do nơi tâm chuyển được nghiệp.